tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài về những gia đình trong Kinh Thánh. Chúng ta học về những gia đình trong thời Cựu Ước để tìm những điều Chúa dạy dỗ chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng ngày nay. Đây là bài thứ ba về gia đình ông Amram và bà Jochebed. Ông bà là con dân Chúa, sống trong thời gian người Do Thái làm nô lệ tại Ai Cập. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết Pharaoh, vua Ai Cập lúc đó, không biết Joseph là ai, cũng không biết những điều Joseph đã làm để cứu đất nước Ai Cập khỏi hoạn nạn. Vì vậy, khi thấy người nô lệ Israel ngày càng đông đảo, hùng mạnh, ông ta sợ rằng nếu một ngày kia chiến tranh xảy ra, người Israel sẽ bắt tay với kẻ thù để chống lại Ai Cập. Và từ đó, ông ta ban những sắc lệnh thật là tàn ác để con dân Chúa không gia tăng dân số nhưng sẽ dần dần bị tiêu diệt. Trước hết, Pharaoh ra lệnh cho các bà mụ đi rước thai cho phụ nữ Do Thái rằng nếu sinh con gái thì để cho sống, còn sinh con trai thì giết đi. Nhưng các bà mụ kính sợ Chúa không làm theo lệnh vua, không giết các em bé trai mới sinh, nhưng để cho sống. Biết được điều đó, Pharaoh ra một lệnh khác tàn ác hơn. Đó là cho phép người Ai Cập đi bắt các bé trai sơ sinh Do Thái, đem bỏ xuống sông. Chỉ những em bé gái được để cho sống. Và chính trong thời điểm khó khăn đó, ông bà Amram Jochebed có đứa con thứ ba, và là con trai. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào đặc điểm các thành viên trong gia đình ông bà Amram. Chúng ta đã học về ông Amram, nên hôm nay sẽ nhìn vào vợ ông là bà Jochebed. Trước hết chúng ta thấy bà Jochebed là một phụ nữ can đảm. Như chúng ta đã biết, lúc đó ông bà Amram đã có hai con là Miriam và Aaron. Khi Pharaoh ra lệnh vứt bỏ các bé trai sơ sinh Do Thái xuống sông, chỉ con gái được phép giữ lại nuôi, thì bà Jochebed có thai đứa con thứ ba. Thử thách lớn lao mà ông bà Amram phải đối diện là nếu bà Jochebed sinh con trai, đứa con đó sẽ bị giết chứ không được phép nuôi. Nếu bà mụ không giết thì cũng bị người Ai Cập bắt đem bỏ xuống sông. Vì quyết tâm của vua Ai Cập lúc đó là làm mọi điều để người Hebrew không gia tăng dân số mà sẽ dần dần bị tuyệt diệt. Kinh Thánh ghi vắn tắt như vậy. Bây giờ có một người thuộc dòng Lê-vi cưới một cô gái Lê-vi làm vợ. Nàng thụ thai và sinh một trai. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 2, câu 1, câu 2, theo bản hiệu đính. chúng ta hãy hình dung nỗi lo lắng và đau buồn của vợ chồng ông Amram khi có thêm đứa con thứ ba, một đứa con trai thật xinh xắn. Chắc chắn là ông bà thương con và quý con. Nhưng lúc đó ông bà không có niềm vui mà chỉ có nỗi đau buồn, lo sợ trong lòng. Vì theo lệnh vua Ai Cập đã ban ra, ông bà không được nuôi con mà phải đem vứt xuống sông vì đó là con trai. Nếu ông bà không đành lòng vứt bỏ con đi thì cũng sẽ có người đến nhà bắt đứa bé đem bỏ xuống sông. Thật là một hoàn cảnh tuyệt vọng và đau đớn, nhất là cho người mẹ. Bà mới sinh con, còn yếu mệt, không được nghỉ ngơi, nhưng phải đối diện với hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Dù vậy, chúng ta thấy bà Jochebed và chồng bà rất là can đảm. Kinh Thánh không ghi lại một lời than van oán trách nào của ông bà. Vợ chồng bà quyết định không bỏ con xuống sông như lệnh của vua, nhưng cố gắng giấu trong nhà để nuôi. Kinh Thánh ghi, thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. Tuy Kinh Thánh ghi là đem đi giấu, nhưng có lẽ ông bà Amram giấu con trong nhà, vì nếu đem ra ngoài, người Ai Cập thấy được sẽ làm theo lệnh vua là bắt đứa bé bỏ xuống sông. Thưa quý vị, ngày nay, khi vợ chồng nào sinh được một đứa con, thường báo tin vui cho mọi người, gửi hình ảnh đứa bé cho bạn bè, bà con được biết. Rồi bà con, bạn bè sẽ đến thăm, chúc mừng, tặng quà cho người mẹ và cho đứa bé mới sinh. Hoàn cảnh của bà Jochebed thì ngược lại. Bà sinh được một đứa bé trai khỏe mạnh, xinh xắn. Nhưng đó không phải là niềm vui, mà là nỗi lo sợ to lớn. Ông bà không dám báo cho ai biết, mà còn phải đối diện với niềm đau và nỗi lo là không biết ngày nào con mình sẽ phải chết. Nếu vì thương con giữ lại trong nhà để nuôi thì cũng nguy hiểm, vì như vậy là trái lệnh của vua, một ông vua tàn ác, xem mạng sống người dân nô lệ không có giá trị gì. Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, bà Jochebed và chồng thật là can đảm. Ông bà tin cậy Chúa, không bỏ con xuống sông, nhưng giấu trong nhà để nuôi. Tác giả thư Hebrew trong Tân Ước nói về đức tin của ông bà Amram như sau. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng vì thấy đứa con khôi ngô, nên không sợ chiếu chỉ của vua. Trích thư Hebrew chương 11, câu 23. Chúng ta hãy tưởng tượng nỗi khó khăn và lòng can đảm của bà Jochebed và chồng. Ông bà có đứa con mới sinh, thật dễ thương mà phải giấu trong nhà, không dám cho ai biết. Cũng không biết là mình sẽ giấu được bao lâu. Chúng ta đều biết rằng giấu một đứa bé mới sinh trong nhà để không ai biết là điều rất khó. Trước hết, vì em bé mới sinh thường hay khóc, và khóc to. Hơn nữa, tiếng khóc của đứa bé mới sinh rất đặc biệt, ai nghe cũng biết ngay đó là một em bé mới sinh. Nhưng vì thương con, bà Jochebed không tuân lệnh vua, mà cố gắng giấu con trong nhà để nuôi. Bà muốn nuôi đứa con yêu quý bằng dòng sữa mẹ được ngày nào hay ngày đó. Đây là một quyết định khó, đòi hỏi nhiều can đảm. Vì nếu người Ai Cập trong xóm biết được, họ sẽ đến nhà bắt đứa bé quăng xuống sông. Còn cha mẹ đứa bé chắc cũng bị trừng phạt vì đã dám cãi lệnh của vua. Thưa quý vị, so sánh với khó khăn, thách thức mà bà Jochebed phải đương đầu lúc đó với những lo lắng của chúng ta trong trách nhiệm làm cha mẹ ngày nay, chúng ta thấy gánh nặng của mình thật không đáng kể. Dù vậy, điều đáng buồn trong xã hội ngày nay là có những vợ chồng trẻ kết hôn với nhau, sống trong bình an, dư dật về vật chất, nhưng không muốn có con và cũng quyết định không có con. Những vợ chồng này sợ con cái sẽ làm cho đời sống bận rộn. Vợ chồng sẽ không còn thì giờ đeo đuổi những ước mơ là những điều đã dự tính. Chẳng hạn như đi du lịch thế giới, đầu tư vào đời sống vật chất, mua nhà, mua xe, hoặc muốn dành thì giờ đạt đến chỗ đứng cao trọng trong xã hội, v.v. Cũng có những vợ chồng không muốn có con vì nghĩ rằng nuôi con quá tốn kém, tốn thì giờ, công sức, tiền bạc mà không được ích lợi gì. Lắm khi sợ con cái còn làm cho mình thêm đau buồn, lo lắng. Cũng có những vợ chồng sinh con, nuôi con, nhưng khi gặp chuyện khó khăn, con cái đau ốm, phải tốn kém tiền bạc hay mất nhiều thì giờ, thì than vang, kể lể, xem con như là gánh nặng hay là món nợ mình phải mang. Thậm chí cũng có những cha mẹ nói thẳng với con là mình ân hận đã sinh ra con. Thưa quý vị, đây là những suy nghĩ sai lầm và ích kỷ, đi ngược với lời Chúa dạy. Trước hết, Chúa là đấng ban cho con người trách nhiệm sinh sản con cháu đầy dẫy trên mặt đất để quản trị muôn loài vạn vật mà Chúa đã tạo dựng. Sách Sáng Thế Ký ghi, Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta để quản trị mọi loài trên đất. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Trích Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và 28 theo bản Hiệu Đính. Trách nhiệm của chúng ta, nam cũng như nữ, là kết hôn, lập gia đình với nhau, vì con người sống một mình thì không tốt. Hôn nhân và gia đình là điều tốt mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, còn con cái là ơn phước Chúa ban. Thi Thiên thứ 127 dạy như vậy. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Thi Thiên 127 câu 3. Con cháu không những là phần thưởng Chúa ban, nhưng cũng là niềm vui và ơn phước cho đời sống. Nếu chúng ta cẩn thận dành thì giờ dạy con lời Chúa, hướng dẫn con trong đường lối của Chúa. Vì vậy, khi được Chúa ban cho con cái, chúng ta cần biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Đừng bao giờ xem con là gánh nặng, nhưng trân quý con, dành thì giờ chăm sóc, dạy dỗ con trong đường lối của Chúa. Tuy nhiên, nếu không được Chúa ban cho con cái, chúng ta cũng không buồn bã than van, nhưng chấp nhận ý Chúa. Có thể Chúa không ban cho con cái vì Ngài muốn chúng ta dành trọn thì giờ, trọn đời sống để hầu việc Chúa, cũng như muốn chúng ta dùng ơn phước vật chất Chúa ban để giúp cho những em mồ côi thiếu tình thương, thiếu cơm ăn áo mặc. Chúng ta cũng có thể nuôi những em bé mồ côi bất hạnh và hướng dẫn để các em đó có đời sống đầy đủ, phước hạnh. Nhất là hướng dẫn các em đến với Chúa để đời sống được bình an và linh hồn được cứu.